là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Hội đồng dân tỉnh giám sát việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên. Tình trạng người dân kéo lên bãi bưởi để đào bới tìm đá quý trên địa bàn huyện Lục Yên đã giảm đáng kể.
Tiếp đó là ghi nhận những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong xây dựng nông thôn mới. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình giám sát về kết quả thực hiện công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng, quỹ bảo vệ và phát triển rừng. Sáng nay, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên. Tin của phóng viên Vít Công.
Xã Minh Xuân, huyện Lục Yên hiện có hơn 1.300 ha đất có rừng, trong đó đất rừng tự nhiên là hơn 765 ha, rừng phòng hộ trên 368 ha, còn lại 397 ha rừng sản xuất. Để quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, xã đã ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng với 4 nhóm, 23 hộ dân tham gia. Nhờ thực hiện tốt chính sách của nhà nước hỗ trợ 100.000 đồng cho 1 ha tiền trông coi, bảo vệ, hỗ trợ gần 800.000 đồng 1 ha tiền dịch vụ môi trường rừng và các chính sách hỗ trợ cây giống khác, nên nhiều năm qua trên địa bàn xã không có vụ vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng và cháy rừng xảy ra, người dân đang sống và làm giàu từ rừng. Tại buổi giám sát, lãnh đạo xã Minh Xuân và các nhóm hộ nhận ký hợp đồng giao khoán trông coi bảo vệ rừng đã kiến nghị với đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân về chính sách đãi ngộ đối với người bảo vệ rừng như hiện nay còn ở mức thấp. Việc giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ còn chậm, nhất là tiền hỗ trợ dịch vụ môi trường rừng. Bên cạnh đó, hiện nay đa phần các thành viên trong Ban chỉ đạo bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đều kiêm nhiệm nên việc thực hiện nhiệm vụ chưa đạt hiệu quả cao, trang thiết bị còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Tiếp thu những ý kiến kiến nghị của chính quyền xã Minh Xuân và người dân, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền xã cần tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò tầm quan trọng của rừng đối với cuộc sống, để từ đó có ý thức bảo vệ phát triển. Huyện Lục Yên cần tăng cường thanh tra kiểm tra việc chi trả chính sách dịch vụ môi trường rừng tới người dân, đảm bảo mọi nguồn chi đều được công khai minh bạch, giúp người dân yên tâm gắn bó với rừng.
Sáng nay, cụm thi số 1 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội thi kể chuyện về điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với sự tham gia của 17 thí sinh đến từ các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối. Tham dự hội thi, các thí sinh trải qua hai phần thi. Phần thi thứ nhất trong thời gian 13 phút, mỗi thí sinh kể chuyện về Bác Hồ và các mô hình điển hình tiên tiến thực hiện chỉ thị 05. Phần thi thứ hai, các thí sinh trả lời câu hỏi kiểm tra kiến thức, hiểu biết của thí sinh xoay quanh việc thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng. Hội thi kể chuyện về điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Hội thi cũng là cơ hội để các tổ chức cơ sở đảng được trao đổi kinh nghiệm hay trong công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến.
Tỉnh đoàn Yên Bái vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7 và sơ kết công tác Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức. Phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi tiếp tục được triển khai rộng rãi, thu hút sự tham gia của trên 5.000 hội viên thanh niên. Trong 6 tháng qua, các cấp hội đã tiếp nhận và trao 3.000 bộ quần áo ấm, 1.000 đôi dép, 500 khăn len, 1.000 chiếc chăn ấm, một bộ máy vi tính và 2.500 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hội cũng đã phối hợp với các ngành và các tổ chức đoàn thể thành lập 225 đội thanh niên tình nguyện liên ngành tham gia tuyên truyền hướng dẫn trên 5.500 người dân cách chống rét cho lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm, triển khai 9 hoạt động khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 2.000 người với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng. Trong 6 tháng cuối năm 2019, Hội Liên hiệp Thanh niên Yên Bái sẽ tập trung tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông 2019, xuân tình nguyện 2020 và các hoạt động công trình phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Huấn luyện Thanh niên Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy truyền đạt các nội dung về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh, các vấn đề mà dư luận đang quan tâm, đồng thời giải đáp những khó khăn vướng mắc trong công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội cho đội ngũ báo cáo viên, qua đó định hướng dư luận, nắm bắt dư luận xã hội tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay nhóm phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tiếp cận và có mặt tại khu vực bãi đá Bưởi thuộc thôn Chính Quân, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên. Bây giờ xin chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất tại đây.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tiếng đồng hồ đi bộ thì hiện nay chúng tôi cũng có mặt tại khu vực bãi Bưởi, nơi mà chỉ cách đây ít hôm thôi thì hàng nghìn lượt người dân đã lên đây để tham gia đào bới tìm kiếm đá quý. Khi mà có mặt tại đây ngày hôm nay thì nhóm phóng viên chúng tôi đã thấy cái cảnh tượng rất là yên ắng, chỉ còn một số ít người dân tham gia tìm kiếm đá quý ở khu vực này. Đặc biệt là hiện nay thì công an huyện Lục Yên đã thành lập được một tổ công tác túc trực ngày đêm ở đây để làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động người dân trở về địa phương lao động sản xuất.
Với nhiều nỗ lực của các cơ quan đơn vị chức năng và đặc biệt của tổ công tác, lượng người lên bãi Bưởi đào bới đá quý thời điểm này đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, vì ôm giấc mơ đổi đời từ những viên đá quý tiền tỷ, do đồn thổi mà vẫn còn khoảng 100 người dân vẫn bất chấp nguy hiểm lên bãi Bưởi để khai thác khoáng sản trái phép. Tuy nhiên, nhiều người đã rời khỏi đây vì thất vọng, một người dân chia sẻ.
Lên nửa tháng rồi, nhưng mà không có tiền đâu.
Không có đá đâu. Ngồi.
Còn đây là tâm sự của anh Nguyễn Mạnh Hùng, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên khi gặp chúng tôi tại bãi Bưởi.
Ôi, người ta đồn được nhiều tỷ, mình cũng thấy ham.
Thế nhưng bây giờ thì thấy thất vọng chưa?
Cũng... Nói chung thử tưởng là có thật thì thử vận may, không có là thôi. Về thôi.
Những người tìm kiếm đá quý có mặt tại bãi Bưởi mà chúng tôi gặp lúc này chỉ là những người ở xa đến hay những người hiếu kỳ vì chưa biết viên đá quý nó như thế nào, nhưng nghe đồn thổi nên cũng muốn thử tìm vận may và cho dù có khó khăn cũng quyết lên bằng được bãi Bưởi. Nhiều người vẫn bám trụ ở tại bãi Bưởi để tìm vận may mong đổi đời. Chỉ vì nghe theo lời đồn trên bãi Bưởi có người đào được viên đá quý trúng tiền tỷ mà một tuần qua anh Hoàng Văn Khổ, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên đã lên núi đào bới tìm kiếm nhưng đá chẳng thấy đâu, còn anh đã mất hơn triệu chi phí ăn uống đi lại, xăng xe. Lên được bãi đá Bưởi, chúng tôi mới thấy được nỗi khó khăn vất vả của mỗi người dân và các chiến sĩ công an khi bám trụ tại đây. Bãi Bưởi cách xa khu dân cư gần chục km, phải đi bộ qua những vách đá hiểm trở. Thế nhưng vì cuộc sống mưu sinh, vì muốn đổi đời mà nhiều người bất chấp hiểm nguy rồi vỡ mộng. Mong đổi đời từ những viên đá quý nằm sâu dưới lòng đất khiến không ít người nhớ lại cơn sốt đá đỏ cũng chính ở nơi đây những năm đầu thập niên 90. Khi đó nhiều người đã phải đánh đổi bằng máu, nước mắt, thậm chí là tính mạng.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, trước thực trạng người dân đổ xô lên khu vực bãi đá Bưởi thuộc thôn Chính Quân, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên để đào bới tìm kiếm đá quý trái phép, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng, đặc biệt là lực lượng công an huyện tổ chức nhiều điểm chốt chặn, vừa ngăn chặn vừa tuyên truyền vận động nhân dân. Nhờ đó, nhiều người dân và cả những người hiếu kỳ đã quay trở về lao động sản xuất. 5 giờ sáng, theo chân từ công tác chỉ đạo bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và ngăn chặn xử lý hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Lục Yên, nhóm phóng viên chúng tôi có mặt tại điểm chốt chặn tại thị trấn Yên Thế và xã Liễu Đô. So với những ngày trước thì tình trạng người dân kéo lên núi đã giảm đáng kể. Thiếu úy Nguyễn Ngọc Quý, công an huyện Lục Yên cho biết.
Đi làm thì không nói nhưng nếu mà anh lên núi mà đào đá nhá, đấy là việc vi phạm pháp luật nhá. Thì em tuyên truyền nhắc nhở mình chỉ đi làm thôi, không được lên núi đào đá. Đây là việc vi phạm pháp luật.
Không
thì đây em tuyên truyền nhắc nhở nhé.
Ở trên đấy không có đá.
Tuy nhiên, vẫn có một số người dân ở các xã lân cận, thậm chí ở các tỉnh khác cũng mong muốn lên núi để tìm cơ hội đổi đời. Sau khi được tuyên truyền vận động đã quay trở về. Một người dân vui vẻ nói sau khi được tuyên truyền.
Các đồng chí công an thì bảo là thôi bây giờ khu vực người ta đang ngăn chặn thì về, tôi đồng ý đi về thôi.
Điểm chốt chặn được lập tại thôn Chính Quy, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên được coi là điểm trung tâm mà những ngày qua có rất đông người dân ở khắp nơi qua lại khu vực này để lên núi đá Bưởi. Chính vì vậy tổ công tác được lập ở đây
cũng được tăng cường thêm nhiều cán bộ chiến sĩ và cả lực lượng công an xã. Không chỉ vận động thuyết phục, các thành viên tổ công tác còn tuyên truyền các quy định của nhà nước về khai thác khoáng sản. Ông Hoàng Văn Đoàn, Phó trưởng công an xã Liêu Đô, huyện Lục Yên trao đổi thêm.
Sáng tôi chặn chốt ở đây từ 4 giờ 30 sáng. Và cũng có từ sáng giờ có một số bà con đi lên núi để khai thác đá khoáng sản. Hiện tại chúng tôi vận động tuyên truyền bà con cũng ra về vui vẻ, không có vấn đề gì. Không, hiện tại bây giờ các chốt thì chúng tôi thành lập bây giờ có hiện tại chúng tôi 3 chốt tại địa bàn xã.
Từ khi xảy ra tình trạng người dân kéo nhau lên bãi đá Bưởi để khai thác đá trái phép, công an huyện Lục Yên đã phối hợp cùng xã Liêu Đô và thị trấn Yên Thế và các xã lân cận thành lập các tổ công tác tăng cường kiểm soát các lối đi dưới chân núi, đồng thời lập danh sách các cá nhân lên núi là cán bộ đảng viên để thông báo kịp thời cho các cơ quan đơn vị địa phương trực tiếp quản lý và xử lý theo quy định. Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng công an huyện Lục Yên nói về những giải pháp tiếp theo trong thời gian tới như sau.
Vì cái khu vực núi đá đó thì chưa được nhà nước cấp phép, vì vậy bà con lên đấy là tìm kiếm đá quý là vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, sau khi thực hiện cái kế hoạch của ủy ban huyện, thì công an huyện cũng đã phối hợp với ngành chức năng thành lập tổ công tác. Ví dụ như thành lập những cái tổ chốt chặn ở những chân núi, những đường mòn mà bà con hay lên để vận động tuyên truyền từ xa. Và có một tổ trực tiếp lên khu vực bãi đá để những trường hợp nào bà con còn cố tình lên núi thì tiếp tục vận động. Và cũng có biện pháp là khi bà con đã được vận động rồi mà bà con vẫn cố tình khai thác thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch là lập ghi tên, địa chỉ của từng người và sau đó để phối hợp với chính quyền địa phương xử lý.
Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp để tuyên truyền ngăn chặn người dân không lên núi tìm kiếm đá quý theo tin đồn thổi, nhưng hiện nay vẫn còn một bộ phận người dân hiếu kỳ vẫn tìm cách lên, với hy vọng đổi đời, bất chấp những nguy hiểm đang rình rập đến tính mạng. Vấn đề này đòi hỏi các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tiếp tục có biện pháp để người dân không khai thác khoáng sản trái phép, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 7, cơ quan năng lượng nguyên tử Iran xác nhận nước này đã nâng cấp độ làm dầu uranium từ 3,67 lên 4,5%. Ông Kamal Vandi, người phát ngôn cơ quan năng lượng nguyên tử Iran cho biết, uranium làm dầu cấp độ 4,5% đã đáp ứng đủ nhu cầu nguyên liệu cho nhà máy điện hạt nhân. Nếu các bên tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân toàn diện không thể bảo vệ lợi ích cho Iran, nước này sẽ tiếp tục nâng cấp độ làm dầu uranium lên 20% và tăng số lượng máy ly tâm. Báo cáo của IAEA cho biết kết luận được đưa ra sau khi các chuyên gia tiến hành lấy mẫu phân tích vào ngày 8 tháng 7. Trong khi đó, Pháp, Đức, Nga và Liên minh châu Âu đã kêu gọi Iran kiềm chế, chấm dứt việc nâng cấp độ làm dầu uranium và tiếp tục tuân thủ thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Phát biểu trong cuộc báo thường kỳ ngày 8 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết Trung Quốc lấy làm tiếc về việc Iran nâng cấp độ làm dầu uranium, nhưng căn nguyên của tình trạng hiện nay là do chính sách gây áp lực của Mỹ với nhà nước Hồi giáo. Ngày 8 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Iran đã yêu cầu Hải quân Anh ngay lập tức thả tự do cho tàu chở dầu Grade 1. Ông Javad Zarif khẳng định Iran không phải thành viên của Liên minh châu Âu, cũng không nằm trong danh sách cấm vận chuyển dầu mỏ của châu Âu. Việc Hải quân Anh bắt giữ tàu chở dầu Grade 1 của Iran chính là hành động cướp biển. Theo Ngoại trưởng Zarif, Anh đang tự vạch ra giới hạn nguy hiểm và cần ngay lập tức chấm dứt hành động bằng cách trả tự do cho tàu chở dầu của Iran. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hatami cũng chỉ trích vụ Hải quân Anh bắt giữ tàu chở dầu Grade 1 là hành động sai lầm nguy hiểm. Phát biểu trong cuộc họp báo sáng nay 9 tháng 7, bà Carrie Lam tuyên bố dự luật dẫn độ gây tranh cãi đã chết nhưng không nói rõ nó đã được rút hoàn toàn hay chưa. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ dự luật có bị rút bỏ hoàn toàn như yêu cầu của người biểu tình hay không. Dù đưa ra cam kết này, bà Lam vẫn cứng rắn không mở cuộc điều tra cấp cao về những xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình. Bà nói rằng Hội đồng khiếu nại cảnh sát độc lập sẽ tiến hành điều tra và tất cả các bên liên quan đến biểu tình, bao gồm người biểu tình, cảnh sát, báo chí và người chứng kiến, đều có thể cung cấp thông tin. Trưởng đặc khu nhắc lại quan điểm rằng chính quyền không coi vụ biểu tình ngày 12 tháng 6 là một vụ bạo loạn. Các cuộc biểu tình bạo lực đã gây chấn động Hồng Kông trong tháng qua khi người biểu tình đụng độ với cảnh sát trên đường phố. Thứ hai, tuần trước, hàng ngàn người biểu tình kéo vào trụ sở cơ quan lập pháp để đập phá, phun chữ lên tường và treo cờ thời thuộc địa. Ngày 8 tháng 7, trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Đại sứ Anh tại Washington Kim Darroch về vụ rò rỉ điện tín ngoại giao và dọa sẽ không làm việc với ông này. Trong các điện tín ngoại giao bị rò rỉ trên truyền thông ngày 7 tháng 7, Đại sứ Anh Kim Darroch đã mô tả chính quyền Tổng thống Trump là thiếu chắc chắn và không có năng lực. Vụ việc này xảy ra vào thời điểm nhạy cảm khi anh đang nỗ lực đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận thương mại lớn. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết không đồng ý với tất cả các quan điểm của Đại sứ Darroch và nhấn mạnh rằng London có mối quan hệ ấm áp với Washington. Ông Liam Fox, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế của chính quyền cựu Thủ tướng May đã có mặt ở Washington hôm 8 tháng 7 để cố gắng làm dịu mối quan hệ giữa hai nước và sẽ gặp Ivanka Trump, con gái kiêm cố vấn của Tổng thống Mỹ để xin lỗi về vụ việc. Chính phủ Anh đã mở một cuộc điều tra để xác minh xem ai là người đứng sau vụ rò rỉ điện tín này. Ngày 8 tháng 7, phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo phái đoàn chính phủ đã bắt đầu cuộc đàm phán về phe đối lập dưới sự trung gian của chính phủ Na Uy tại đảo Barbados. Đây là cuộc đàm phán thứ 3 giữa chính phủ Venezuela với phe đối lập. Ngày 8 tháng 7, một phái đoàn chính phủ Venezuela với sự tham gia của Bộ trưởng Truyền thông Rodriguez, Bộ trưởng Ngoại giao Arriaza và Thống đốc bang Miranda Hector Rodriguez với tới bang Barbados. Chính phủ Venezuela khẳng định cam kết thực hiện mọi nỗ lực để tiến trình đàm phán có thể giúp thiết lập đối thoại thường xuyên vì hòa bình, mở ra con đường hướng tới sự ổn định xã hội mà người dân Venezuela mong muốn. Tình hình chính trị xã hội Venezuela diễn biến căng thẳng sau khi thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido tự phong là tổng thống lâm thời của nước này hôm 23 tháng 1. Giữa tháng 5 vừa qua, chính phủ Venezuela và phe đối lập đã có những cuộc tiếp xúc sơ bộ tại Oslo dưới sự trung gian của chính phủ Na Uy, song chưa đạt được kết quả tích cực. Cũng trong ngày 8 tháng 7, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại thủ đô Minsk của Belarus để thảo luận về bán đảo Crimea và tình hình khu vực Donbass. Tổng thống Zelensky đề xuất, ngoài đại diện của Nga và Ukraine thì cuộc gặp cần có sự tham gia của lãnh đạo các nước như Mỹ, Anh, Đức và Pháp. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh Kiev sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề liên quan tới tình hình khu vực Donbass bằng con đường ngoại giao. Phản ứng về tuyên bố của Tổng thống Ukraine, thư ký báo chí Điện Kremlin Peskov cho biết Nga đang cân nhắc lời đề nghị này. Trước đó, Tổng thống Nga Putin nhiều lần tuyên bố nếu ông Zelensky thực hiện những lời hứa trước bầu cử đồng nghĩa với việc gỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế đối với khu vực Donbass, thì Moscow sẽ cân nhắc tới khả năng đối thoại mang tính xây dựng với Kiev. Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, những năm qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng với Đảng bộ chính quyền các cấp từng bước hoàn thành các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Mến Tuấn Anh.
Để phấn đấu cán đích nông thôn mới trong năm 2019, cùng với sự vào cuộc của Đảng ủy và chính quyền địa phương, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân thi đua phát triển các mô hình kinh tế cho hiệu quả cao, tự nguyện hiến đất, góp công, góp sức chung tay làm đường giao thông nông thôn. Thời gian này, người dân thôn Loan Thượng, xã Tân Hương đang tập trung nhân lực phấn đấu hoàn thành kiên cố 850 m đường giao thông nông thôn. Ông Hoàng Văn Sơn, trưởng thôn Loan Thượng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình phấn khởi cho biết:
mở được con đường nên là bà con rất phấn khởi, mà nó đem lại cái tiện ích về giao thông là tôi nghĩ cũng như bà con nghĩ là huyết mạch đấy, để về mọi cái sự hoạt động trong thôn đấy, cũng như đem lại kinh tế hiệu quả rất cao cho bà con. Ví dụ có cái nông sản phải bán chẳng hạn là rất dễ dàng về cái giao thông, nên là giá cả được nâng lên.
Là xã có xuất phát điểm thấp với 52% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là dân tộc Dao và Cao Lan, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhiều phong tục tập quán còn lạc hậu, nhưng nhờ được cán bộ Ủy ban Mặt trận Quốc xã thường xuyên tuyên truyền về ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới qua các buổi họp thôn xã, nên người dân xã Tân Hương đã đồng tình ủng hộ. Đến nay, xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 200 hộ. Xã phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 30 triệu đồng một người một năm. Bà Lạc Thị Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Quốc xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói:
muốn thực hiện được cái mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì trước tiên là mặt trận cũng phải là cái đường lối của Đảng. Cái thứ nhất là muốn là cái phát huy cái vai trò lãnh đạo của mặt trận, thì cái vai trò tập hợp quần chúng nhân dân. Thì cái thứ hai nữa là phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các thành viên, các tổ chức thành viên để làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân.
Được Đảng bộ, chính quyền địa phương và đặc biệt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tuyên truyền vận động, gia đình chị Nguyễn Thị Hường ở thôn Thắng Lợi, xã Y Can, huyện Trấn Yên đã tình nguyện hiến 500m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. Mặc dù khi hiến đất, gia đình chị Hường phải chặt bỏ đi nhiều cây trồng có giá trị kinh tế cao như quế, cây ăn quả, hoa màu. Thế nhưng, từ khi con đường bê tông khang trang sạch đẹp được hoàn thành, chị Hường cùng người dân địa phương hết sức phấn khởi, giao thông đi lại thuận tiện, giá trị kinh tế hàng hóa được nâng lên rõ rệt, cuộc sống người dân ngày càng ấm no hơn. Chị Nguyễn Thị Hường hào hứng cho hay.
Dưới sự tuyên truyền vận động của Đảng bộ và của mặt trận, nhất là mặt trận Tổ quốc, đã động viên gia đình thực hiện chủ trương chính sách, thì là khi mà mở được con đường để nâng lên nông thôn mới thì gia đình chúng tôi đã hiến một số đất khoảng tầm khoảng 400 đến 500 mét. Khi mà có con đường mới lên thì bà con trong thôn cũng được đi cho nó sạch sẽ và phát triển kinh tế nó càng ngày càng nâng lên.
Với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, năm 2018, xã Y Can, huyện Trấn Yên đã cán đích xã nông thôn mới. Từ đó đến nay, để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Quốc xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân thi đua phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 30,6 triệu đồng một người một năm. Đặc biệt, để phát huy vai trò của người dân cũng như các tổ chức đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Mặt trận Quốc xã Y Can đã triển khai xây dựng các mô hình tự quản về vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ông Hoàng Trọng Tấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Y Can, huyện Trấn Yên nói:
Tổ chức hội là tuyên truyền, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát cái việc mà tổ chức thực hiện ở cơ sở.
Để chung tay xây dựng Trấn Yên phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái vào năm 2020, chỉ tính riêng 5 năm trở lại đây, Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hiến trên 240.200m2 đất, đóng góp 185 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công lao động. Nhờ sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đến nay, Trấn Yên đã có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 9,3%. Ông Nguyễn Đức Khâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên cho biết:
Trong thời gian tới thì Mặt trận Tổ quốc tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Cái nội dung thứ hai là tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt. Cái nội dung thứ ba là tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn để lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.
Nhờ tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hiến đất, góp công, góp của để xây dựng nông thôn mới mà diện mạo nông thôn của tỉnh Yên Bái đã có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Yên Bái có thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh lên 52 xã. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin mời quý vị và các bạn cùng đến với diễn biến các trận đấu tại giải quần vợt Wimbledon 2019. Đối đầu với Matteo Berrettini tại vòng 4, hạt giống số 2 tại giải Roger Federer đã có được một khởi đầu rất tốt ngay từ set đấu đầu tiên với chiến thắng cách biệt 6-1 chỉ sau 17 phút thi đấu. Càng thi đấu, Berrettini càng tỏ ra đuối sức và hệ quả là tay vợt 23 tuổi này tiếp tục để thua trước người đàn anh trong cả hai set đấu sau đó với cùng tỷ số 6-2. Sự khác biệt về mặt đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu giữa cả hai tay vợt đã được thể hiện rõ ràng ở set 3. Kết quả Federer thắng 6-2 trong set 3 và thắng chung cuộc 3-0 chỉ sau 1 giờ 13 phút thi đấu và thẳng tiến vào vòng tứ kết của giải đấu. Đối thủ của tay vợt người Thụy Sĩ tại tứ kết sẽ là Kenichikuri sau khi tay vợt này giành chiến thắng trước Mikhail Kukushkin với tỷ số 3-1 và hướng tới lần đầu tiên góp mặt ở bán kết Wimbledon trong sự nghiệp. Ở một cặp đấu khác, Rafael Nadal đã không tốn quá nhiều sức trước Joao Sousa trong trận đấu tại vòng 4 Wimbledon. Trong khi đối thủ người Bồ Đào Nha đánh lỗi khá nhiều, Nadal lại cho thấy độ chuẩn xác cao cho các cú thuận tay và khép lại set đầu tiên với tỷ số 6-2. Trong set 2, Rafael Nadal vẫn duy trì được khả năng ra bóng hiệu quả với những pha bóng dồn ép đối thủ ra góc rồi lên lưới kết thúc bằng một điểm winner để dễ dàng có được chiến thắng 6-2. Kịch bản set cuối diễn ra tương tự, Nadal cũng có được chiến thắng 6-2 để giành thắng lợi chung cuộc sau 1 giờ 45 phút. Không lâu sau khi Nadal có mặt ở tứ kết, Novak Djokovic cũng nhanh chóng đánh bại Hugo Humbert với tỷ số 6-3, 6-2, 6-3 để giành quyền vào vòng dành cho 8 tay vợt mạnh nhất Wimbledon 2019. Tay vợt trẻ đã có những cú đánh trái tay rất hay, song lại không có được sự ổn định. Trái ngược hoàn toàn, Novak Djokovic cho thấy sự lì lợm đáng kinh ngạc và đã đánh bại Humbert với các tỷ số 6-3, 6-2 và 6-3. Như vậy, nhà đương kim vô địch ghi danh vào tứ kết thành thơi chờ đợi cuộc đối đầu với David Goffin. Tại CAN 2019, chạm trán Mali tại vòng 1/8 bờ biển Nga được đánh giá cao hơn hẳn về mọi mặt, từ đẳng cấp cho tới kinh nghiệm. Sự vượt trội ấy được cụ thể hóa thành sự áp đảo trên sân khi voi rừng là đội cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn và được hưởng phạt góc nhiều hơn. Mặc dù vậy, khả năng tận dụng cơ hội của các cầu thủ bờ biển Nga lại không tốt. Những tình huống ngon ăn lần lượt trôi qua mũi giày những cầu thủ thuộc dạng sao số của bóng đá châu Phi và đang chinh chiến tại trời Âu. Những nỗ lực của nhà vô địch CAN 2015 chỉ được đền đáp ở phút 16 khi Zaha băng lên dứt điểm một chạm qua tay thủ thành Mali ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Nhờ vậy, bờ biển Nga mới có được tấm vé vào tứ kết.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel trân trọng thông báo, hiện nay đã có hàng chục triệu người trên khắp cả nước sở hữu SIM 4G Viettel. Kính mời quý khách hãy nâng cấp ngay lên SIM 4G Viettel để tận hưởng tốc độ và lợi ích vượt trội. Nâng cấp SIM 4G Viettel nhanh chóng, hoàn toàn miễn phí, giữ nguyên số điện thoại, danh bạ, tài khoản và gói cước đang sử dụng. Đặc biệt, khi thực hiện nâng cấp SIM 4G Viettel miễn phí trong thời gian này, quý khách được tặng đến 24GB data hoặc cộng tiền vào tài khoản khuyến mại nội mạng. Hãy đến ngay các cửa hàng Viettel để được tư vấn và phục vụ nâng cấp SIM 4G miễn phí. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maclay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe ga 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 7 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26 tới 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21 tới 23 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió đông cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, gió đông cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 27 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website http://www.yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin kính chào quý vị và các bạn.